Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường số cuối cùng của tháng 5 năm 2016. Mở đầu chuyên mục hôm nay như thường lệ là phần tin về thị trường tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, sau phiên giảm hơn 1,7% vào đêm 24 tháng 5 của giá vàng thế giới đã kéo giá vàng miếng trong nước sụt mạnh, thấp nhất trong gần một tháng qua. Mở cửa phiên giao dịch giữa tuần ngày 25 tháng 5, vàng miếng SJC tại thị trường Thái Nguyên chỉ giao dịch bán ra ở ngưỡng 33,5 triệu đồng một lượng, giảm 500.000 đồng một lượng so với tuần trước. Đây cũng là mức giao dịch của vàng tròn 4 số 9. Đối với vàng 3 số 9, giao dịch bán ra thấp hơn 100.000 đồng một lượng. Do sức ép giảm của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước đã giảm liên tục trong khoảng một tuần trở lại đây, bốc hơi tổng cộng khoảng 750.000 đồng một lượng. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang cao hơn khoảng 400.000 đồng một lượng. Trái với xu hướng giảm của giá vàng, giá đô la Mỹ thời gian gần đây chuyển từ ổn định sang tăng trên cả thị trường tự do và ngân hàng. Nếu giá đô la Mỹ tự do phổ biến ở mức 22.330 đồng mua vào và 22.350 đồng bán ra, thì giá đô la Mỹ tại các ngân hàng ở mức 22.310 đồng mua vào và 22.380 đồng bán ra.
Thưa quý vị và các bạn, tiền thân là một chi nhánh của công ty cổ phần bê tông Thái Nguyên. Năm 2010, công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Nam tại phường Tân Lập chính thức được thành lập. Sau gần 6 năm, từ mức doanh thu chỉ đạt 5 tỷ đồng một năm, có 50 lao động, thì nay công ty đã phát triển, tạo việc làm ổn định cho trên 100 lao động, mức doanh thu đã đạt trung bình 22 tỷ đồng.
Nằm trên địa bàn phường Tân Lập, công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Nam hiện đang kinh doanh sản xuất 3 sản phẩm là gạch, cấu kiện bê tông và xây lắp công trình. Ông Nguyễn Kim Sơn, phó giám đốc công ty Sơn Nam cho biết, thời điểm năm 2010, khi các loại gạch block dùng để lát vỉa hè đô thị còn chưa phổ biến, thì công ty đã sản xuất và cung ứng cho thị trường Thái Nguyên hàng triệu viên gạch. Điển hình như tuyến đường Bắc Cạn, Dương Tự Minh kéo dài. Tuy nhiên, với sự phát triển của đô thị hiện nay, loại gạch block hình lục năng không còn phù hợp, nên năm 2014, công ty đã đầu tư dây chuyền sản xuất gạch Terraro cho giá trị kinh tế và hiệu quả đô thị cao hơn. Đặc biệt mới đây, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư 5 tỷ đồng mua hệ thống dây chuyền sản xuất gạch không nung cho công suất 30 triệu viên một năm. Đây được coi là dây chuyền sản xuất gạch không nung hiện đại nhất tại Thái Nguyên.
Ở thị trường Thái Nguyên ấy, thì hiện nay là đang rất rộng mở, các công trình rất là nhiều. Và cái chủ trương của Đảng dần dần sẽ tiến tới sẽ bỏ cái gạch tuy đen. Đấy, và tất cả là các công trình nhà nước có vốn của ngân sách và cũng như kể cả tư nhân. Và vốn của tư nhân thì bây giờ cũng xây bằng gạch không nung. Thế bản thân chúng tôi thì cũng là một trong những đơn vị làm đầu tiên. Và cũng là nói chung là đến bây giờ cái gạch lát, không những riêng cái gạch không nung mà riêng cái gạch lát trang trí và ví dụ như gạch Terraro thì của chúng tôi cũng là chiếm đến tầm khoảng 70% thị trường ở tỉnh Thái Nguyên. Bản thân doanh nghiệp ấy thì ngoài phải trang bị những cái máy móc mới, bởi vì nếu không thì chúng ta sẽ không đảm bảo cái chất lượng.
Hiện nay các sản phẩm gạch cấu kiện bê tông của công ty Sơn Nam chiếm tới 70% thị trường Thái Nguyên. Theo ghi nhận, năm 2015, doanh thu của công ty đã đạt đến 22 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần so với thời điểm năm 2010. Trong đó, doanh thu về gạch chiếm tới 50%. Công ty tạo việc làm ổn định cho trên 100 lao động với mức thu nhập bình quân 5 triệu đồng một người một tháng. Chính bởi sự phát triển mạnh của thị trường, nên trong thời gian tới, công ty có kế hoạch đầu tư máy móc, mở rộng cơ sở sản xuất.
Sau cái dây chuyền này, chúng tôi sẽ đầu tư tiếp một dây chuyền nữa. Có khả năng là chúng tôi sẽ đặt ở dưới sông Công. Và hiện nay chúng tôi biết là ngay các đơn vị bạn ở dưới sông Công thì người ta đặt cũng rất nhiều đơn vị làm. Và chỉ hiện nay là trên Thái Nguyên mình là đến 4-5 đơn vị làm sản xuất cái gạch này. Nhưng mà tôi tin rằng cái thị trường khan hiếm cái gạch này, các công trình chậm trễ, bản thân kể cả các công trình của chúng tôi cũng chậm trễ. Thế thì tôi nghĩ rằng là thị trường là còn rất lớn.
Tin rằng với chiến lược kinh doanh phù hợp, công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Nam sẽ tiếp tục tạo dựng được uy tín bằng chính các sản phẩm của đơn vị, góp phần tạo nên diện mạo đô thị mới cho thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, sự bùng nổ nhu cầu về các thiết bị giám sát an ninh với tính tiện dụng, an toàn cao đang mở ra nhiều cơ hội kinh doanh cho thị trường camera quan sát. Tại Thái Nguyên, trong những năm gần đây, nhu cầu đối với mặt hàng này cũng rất lớn và luôn có sự tăng trưởng nóng. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Thị trường sản phẩm camera quan sát tại Thái Nguyên rất phong phú về mẫu mã và chủng loại, nhưng nhìn chung vẫn thể hiện ở 3 phân khúc: cao cấp, trung cấp và bình dân. Giá cả dao động từ vài trăm ngàn đến vài chục triệu cho một camera quan sát. Tùy vào nhu cầu sử dụng mà người dùng có thể chọn cho mình thiết bị gì, giải pháp nào phù hợp. Các nhu cầu về quan sát hiện nay bao gồm giám sát nội bộ hay giám sát từ xa với các giải pháp dành cho gia đình, văn phòng, nhà xưởng, nhà máy, xí nghiệp, mỏ khai thác khoáng sản, khu chung cư. Thông tin từ các doanh nghiệp chuyên kinh doanh sản phẩm camera quan sát tại Thái Nguyên cho thấy tiềm năng thị trường này rất lớn. Ông Bùi Duy Thảo, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiết bị An ninh Thái Nguyên cho biết.
Thị trường thiết bị an ninh, nhất là về camera giám sát tại Thái Nguyên trong năm vừa qua thì đang có sự tăng trưởng vượt bậc, nhân dân lắp rất chi nhiều, ngoài là nhà riêng, công sở thì các ban ngành hiện nay cũng đang rất chi là chú trọng đến cái việc là thiết bị an ninh, camera giám sát.
Thời gian qua, nhu cầu sử dụng camera quan sát tại Thái Nguyên đang rất phổ biến và đa dạng, nhưng việc chọn giải pháp thiết bị sao cho phù hợp thì không phải ai cũng biết. Camera quan sát hiện được phân loại dựa trên công nghệ analog và IP. Ngoài ra còn có loại tích hợp giữa analog và IP, có khả năng tương tác với nhiều thiết bị cá nhân như máy tính xách tay, điện thoại di động, giúp người dùng có thể quan sát từ xa với nhiều góc độ khác nhau. Để lắp đặt được hệ thống camera quan sát chất lượng với giá cả hợp lý, trước hết người tiêu dùng cần xác định nhu cầu quan sát là gì, sau đó tìm hiểu và liên hệ với những nhà cung cấp uy tín để được tư vấn về giải pháp và trang thiết bị. Nên xem kỹ hợp đồng lắp đặt, giám sát thi công, chính sách hậu mãi. Bên cạnh đó, cần tìm hiểu thêm các công nghệ tích hợp, tính năng mở rộng có thể đáp ứng nhu cầu quan sát tăng lên. Ông Trịnh Xuân Đông, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ DTC tại phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tư vấn cho khách hàng, cái thứ nhất là mình nhà mua lắp đặt hệ thống này nên chọn những nhà dòng sản phẩm chính hãng. Hiện tại dòng phẩm camera ngoài thị trường, nhà ngoài luồng là rất là nhiều. Giả sử dòng chợ, dòng OEM lắp ráp, chất lượng sản phẩm của nó là kém, nó sẽ không được với nhà bền như hàng chính hãng. Thứ hai, mức độ bảo hành sau này là khi lắp đặt những cái sản phẩm đó thì cái người bảo hành người ta cũng là hầu như là không có trách nhiệm bằng cái sản phẩm như chính hãng như bọn chúng tôi làm.
Lựa chọn sản phẩm và giải pháp từ các nhà cung cấp uy tín không chỉ giúp khách hàng an tâm mà các đơn vị này còn có rất nhiều chương trình khuyến mãi chăm sóc khách hàng chu đáo, chuyên nghiệp. Thực tế cho thấy việc tăng cường lắp đặt camera quan sát không chỉ mang lại lợi ích, sự an toàn cho mỗi cá nhân, gia đình, doanh nghiệp mà còn góp phần làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội. Chính vì vậy, cơ hội phát triển cho thị trường camera quan sát tại Thái Nguyên trong thời gian tới còn rất lớn.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.